Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Cung đình mafia Việt Gian Cộng sản cắn xé nhau chí tử. Tôi xin đọc lại cái tựa đề này. Cung đình mafia Việt Gian Cộng sản cắn xé nhau chí tử. Sở dĩ tôi nhấn mạnh và đọc kỹ cái tựa đề này là bởi vì tôi dùng cái tựa đề này để tóm gọn tất cả các đặc tính của cơ cấu Đảng Cộng sản từ bên Tàu sang đến bên Việt Nam, để nghiên cứu từ cái bản chất của nó sang đến các cái hành xử của các cái Đảng Cộng sản ở trên thế giới này. Từ đó cắt nghĩa rằng vào lúc nào nó hành xử như thế nào, trong tình hình nào. Chúng ta để ý rằng trong cái tựa đề bài này, tôi mô tả cái cơ cấu tổ chức Đảng Cộng sản, nhất là ở Việt Nam, là cái cơ cấu cung đình mafia Việt Gian Cộng sản. Cái cơ cấu này nó có bốn đặc tính, mà nếu mà chúng ta tính từ dưới lên trên, tức là gì? Từ cái lúc mà nó ra đời, cái xuất phát điểm của nó, rồi nó trên đường tranh đấu đi cướp quyền, rồi đến lúc nó cướp được quyền rồi thì nó dùng cái quyền bính của nó như thế nào. Nó có bốn giai đoạn, và bốn giai đoạn đó nó mang bốn đặc tính khác nhau. Trước hết tôi đi từ dưới lên trên, tức là cái đặc tính của Đảng Cộng sản ở Việt Nam là Việt Nam Cộng sản. Trước hết, Đảng Cộng sản ở Việt Nam, cái xuất phát điểm của nó là từ những cái người, một là vì ảo vọng Cộng sản, muốn có một thế giới đại đồng, là mọi người bình đẳng với nhau, và là không có ai bóc lột ai cả, người không có người bóc lột ai cả. Và những người đó vì chắc tin vào ảo vọng nó đi theo Cộng sản mà trao dâm lên lần tiến cướp. Và cái thành phần thứ hai là của xuất phát điểm Đảng Cộng sản ở Việt Nam là bọn đầu trọc đuôi cướp. Bọn bên lề xã hội mà đang cù vơ thất thểu thì được Cộng sản đã tuyển dụng để làm cái mũi nhọn xung kích của nó. Vì thế cho nên là chúng ta đã chứng minh đầy đủ bằng nhiều tài liệu rằng cái Đảng Cộng sản ở Việt Nam là một bọn Việt Gian. Vì thế cho nên cái đặc tính đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là bọn Việt Gian bán nước. Và cái đặc tính tổ chức thứ hai của Đảng Cộng sản ở Việt Nam là đặc tính mafia. Mafia là một cái đảng tội phạm có tổ chức, đảng ăn cướp ở phía Tây Phương. Nhưng mà ở Đông Phương thì cũng cái tổ chức giống hệt như thế để điên cướp. Là bên Tàu là có Thiên Địa Hội, và ăn cướp dưới danh nghĩa là cướp của nhà giàu chia cho nhà nghèo đó. Lại còn có cái đảng cướp Lương Sơn Bạc nữa. Và cái Đảng Cộng sản ở bên Tàu cũng như Đảng Cộng sản ở bên Việt Nam, nó tổ chức y như là Thiên Địa Hội và Lương Sơn Bạc. Và vì thế cho nên là cái lề lối tổ chức này nó tạo nên sức mạnh ở cái điều là tuyệt đối trung thành với Đảng. Và tuyệt đối trung thành với Đảng thì đã được Đảng thưởng công cho khi mà cướp được chính quyền rồi, thì là bao nhiêu lợi quyền tất quà tài mình. Trong cái bài hát của Quốc tế ca, bài Anh Trang National của Cộng sản, cái điệp khúc của nó kết thúc bằng câu là bao nhiêu lợi quyền tất quà tài mình. Và để tỏ lòng trung thành với Đảng thì chẳng những là bảo Đảng bảo sống thì sống, Đảng bảo chết thì chết, Đảng bảo nhảy vào lửa phải nhảy vào lửa, Đảng bảo đi giết cha giết mẹ giết anh giết em, đi tố khổ tố ông tố bà thì cũng phải làm để tỏ lòng trung thành. Chẳng những là tỏ lòng trung thành bằng cách là tuân lệnh Đảng trong mọi trường hợp, mà lại còn cái tỏ lòng trung thành bằng cách là rình mò các đồng chí ở bên cạnh của mình để xem cho nó có trung thành với đảng hay không và đi báo cáo. Thành ra đại bất cứ đảng viên đảng cộng sản nào cũng phải rình mò đồng chí, không có thằng cộng sản nào nó tin thằng cộng sản nào hết. Tôi lấy cái thí dụ cụ thể mới đây nhất là cái người cộng sản đi theo cộng sản rồi thì ghi lại những cái dòng bút ký của mình về những cái chuyện gì đã xảy ra cũng phải ghi bằng ám ngữ, vì sợ rằng nó đấy là cái trường hợp của anh Đèn Cù, của anh Trần Đĩnh ấy, vì ghi bằng ám ngữ sợ rằng nếu mà nó vỡ được thì còn có cách giải thích là cái này tôi ghi cái này là nghĩa là như thế này, chứ không phải nghĩa như là các anh hiểu đâu, để chứng tỏ rằng mình vẫn cần trung thành với đảng đây, chứ không phải là ghi như thế này là phản đảng đâu. Từng chi tiết, từng ý nghĩ chưa có biểu lộ ra hành động, mà chỉ có ý nghĩ là không trung thành với đảng là đã bị bắt bẻ rồi. Đấy là cái tổ chức, cái cơ cấu của thứ cơ đấy. Cho nên là không một thằng cộng sản nào nó tin một thằng cộng sản nào, mặc dù nó nhưng cùng trong tổ tam tam với nhau, nhưng mà ba bộ tổ tam tam là thằng nó kiểm soát thằng kia đó, chứ không phải là tổ tam tam là cho thằng nào thân ái với thằng kia đâu. Mà nếu mà anh thân ái với nhau mà đến cái phê tự phê mà anh không có tố cáo ra được cái gì thì nó đặt vấn đề là có vấn đề rồi, vì vô lý rồi. Tại nhá là cái đó, tôi đưa ra cái đặc tính mafia này, tổ chức có tội phạm này vào đây là để cắt nghĩa những cái cắn xé nhau chí tử. Tại sao là đảng cộng sản luôn luôn nó phải cắn xé nhau, và cắn xé nhau để tỏ lòng trung thành với đảng, để đến khi cướp được chính quyền rồi thì bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình. Đảng cộng sản nó cai trị bất cứ nước nào dưới quyền thống trị của nó với tư cách của một cung đình phong kiến. Người ta cứ nói là bây giờ ta cứ không nói rằng cộng sản là vua tập thể thì đúng thế, cộng sản phong kiến tức là khi mà nó cướp được quyền rồi thì nó chia quyền cho các đầu lĩnh chóp vu của nó. Thí dụ như là bên tàu, khi mà các chúa phong kiến chiếm được nước tàu rồi thì phong cho các công thần của mình mỗi anh một, gọi tại sao gọi là phong kiến, phong tức là cấp cho đó, kiến tức là kiến ấp, rồi là một cái vùng cai trị riêng của mình, phong kiến rồi cấp cho những người có công với thiên tử một cái vùng nào đó để ông cai trị theo ý ông muốn làm gì thì làm, miễn là trung thành với vua là được rồi, có thể đặt ra luật lệ riêng này mà cai trị, chỉ cần trung thành với vua là được rồi. Đấy là vì thế cho nên tôi đặt cái tựa đề là cung đình mafia Việt Nam cộng sản cắn xé nhau chí tử. Và khi mà chia nhau cờ, tôi chứng minh rằng thì ở bên tàu cũng thế, bên ta cũng thế, khi mà cộng sản nó cướp được chính quyền rồi thì nó có nhu cầu bao nhiêu lợi quyền tất vào tay mình bằng cách là chia phong kiến cho các chúa tể địa phương. Nhưng mà đặc biệt là cái cộng sản bên tàu nó khác cộng sản ở bên ta ở cái chỗ là bên tàu nó có ít đầu lĩnh lắm. Bọn cộng sản ở bên ta này nó lâu nhau một lũ cá mè một lưới với nhau, chỉ mấy thằng chóp bu như là thời Lê Duẩn với là Lê Đức Thọ thì là nó còn tập trung quyền lực được vào. Nhưng mà đến sau khi mấy tên chóp bu đã chết đi rồi, đến đời cộng sản thứ tư, đời cộng sản thứ năm này là một lũ cá mè một lưới. Cho nên nó chia quyền lợi với nhau ra, nó chia nát bét ra. Trong khi bên tàu nó chia cũng không nát bét lắm, là vì nó có các đầu lĩnh. Còn bên Việt Nam là các đầu lĩnh chết hết rồi, đến cái đời thứ tư, thứ năm này, thằng nào cũng là muốn làm đầu lĩnh cả. Cho nên chúng ta thấy cái hiện tượng đó, nó thể hiện rõ ràng ra trong thực tế. Nước tàu to như thế mà nó chỉ có 5 khu tự trị, tức là 5 cái nước mà bị nó thanh toán thành thuộc địa là Nội Mông, rồi thì Hồi Minh Ninh Hạ, rồi Uyghur, rồi Tây Tạng, và Quảng Tây của dân tộc Trang, và 22 tỉnh, 4 thành phố trực thuộc Trung ương. chưa kể là hành đà khai, đà khu hành chánh, là ma cao Hồng Kông. Nước tàu nó to như thế, nó chỉ có bằng ấy thôi. Trong khi ở bên Việt Nam, nó phải chia quyền cho nhau bằng cách nó chia ghế cho nhau. Chứ thì Việt Nam bé thì bé so với nước tàu chỉ bằng một tỉnh của nước tàu thôi. Mà nó chia ra tới 64 tỉnh. Rồi nó chia ra làng, nó cũng chia qua huyện, nó cũng chia nhỏ ra, làng nó cũng chia nhỏ ra. Để cho mỗi thằng lâu nhau ở địa phương cũng trở thành một chúa phong kiến của một vùng lãnh thổ. Và vì thế cho nên nó mới thấy xảy ra cái tình trạng là nó biến lãnh thổ của toàn quốc gia thành ra là cái quỹ của đảng đó. Và cho nên bây giờ chúng ta thấy dân oan ở tỉnh, bị thấy mấy cái thằng tỉnh ủy ở cấp tỉnh, cấp huyện đấy, nó chiếm đất, chiếm nhà, thì đi chưa kiện lên đến trung ương, cũng như nó lại đẩy về địa phương, nó bảo vì nó phong kiến cho địa phương rồi, nó không giải quyết, nó chỉ bảo là mày giải quyết đi chứ đừng để làm phiền thế này đại khái vậy. Cho nên tôi nhắc lại, tôi mô tả lại những cái thực tế đó để mà chứng minh rằng cái đặc tính cung đình phong kiến của bất cứ chế độ cộng sản nào, nhất là cộng sản sống sót dưới sự lãnh đạo trong hoặc kép của bọn cộng sản tàu, nó y như thế, nó có tính chất rất là cung đình. Và cái cung đình mafia Việt Nam Cộng sản hiện giờ nó đã đang đánh nhau, chí cắn xé nhau chí tử. Ngày thường nó đã cắn xé nhau rồi, nhưng mà đến lúc mà phải đặt vấn đề cho mưu lãnh đạo, đứa nào lên đứa nào xuống thì là nó cắn xé nhau chí tử. Và đặc biệt là Việt Nam, theo cái sự nghiên cứu Đảng Cộng sản từ khi nó mới bẩm sinh cho đến bây giờ, trong hơn nửa thế kỷ nay của tôi về cái Đảng Cộng sản ở Việt Nam, thì tôi luôn luôn đặt cái đánh giá của tôi trên một cái axiom, trên cái tiêu đề là Đảng Cộng sản ở Việt Nam, trước lúc đầu nó gọi là Đảng Cộng sản Đông Dương, mặc dù là không có người Miên, người Lào nào cả, là theo lệnh của cụ Tế Bà. Thì khi nó thành lập đảng, nó có ba mảnh: Đảng Cộng sản Nam Kỳ, Cộng sản Trung Kỳ và Cộng sản Bắc Kỳ. Nó họp nhau ở Ma Cao để nó thành lập đảng. Và đến khi mà nó trong cái dòng sinh mệnh của nó, luôn luôn ba cái sứ ủy đó, mỗi lần mà họp trung ương đảng này bầu cho vụ thì luôn luôn là, tôi nhắc lại cái câu vẻ của tôi, hai thằng đánh một chẳng được cũng khỏe, luôn luôn là như thế. Mà cụ thể là cái đại hội 11 vừa rồi tôi đã nhắc lại nhiều lần rồi, cái đại hội 11 vừa rồi là Cộng sản Nam Kỳ bắt tay với Cộng sản Bắc Kỳ đánh tan cái Cộng sản Trung Kỳ. Vì thế cho nên Hồ Đức Việt cho đến giờ phút cuối cùng vào đại hội đảng rồi mà vẫn còn tưởng rằng là mình làm Tổng Bí Thư, đánh bay cái Cộng sản Trung Kỳ. Và bây giờ đặt vấn đề là cắn xé nhau chí tử ở trên đường tiến tới đại hội 12. Thì tôi đã đánh giá rằng Cộng sản Trung Kỳ với Cộng sản Bắc Kỳ đang dùng cái phương thức hai thằng đánh một để đánh Cộng sản Nam Kỳ. Mà mấy từ trước đến giờ là luôn luôn là hai thằng đánh một, thì thằng thì chột, thằng thì què. Lần này hai thằng đánh một, cũng thằng thì một chột, thằng thì què. Nhưng mà Cộng sản Nam Kỳ đang tỏ ra thắng thế. Nhưng mà chưa chắc, là vì bọn Cộng sản nó đánh nhau, luôn luôn nó bưng bít. Tôi còn, nếu tôi nhớ không lầm, thì ông thủ tướng quá cố của nước Anh là ông Winston Churchill đánh giá về cái đợt cắn xé trong nội bộ của Đảng Cộng sản và Quốc tế Cộng sản. Ông ấy ví cái cuộc đấu giá nội bộ của các thứ cộng sản trên thế giới giống như là một lũ chó. Nó cắn nhau ở trong mà cái ở dưới một tấm thảm, Tân Thảo nó phủ, nó bao kín hết cái cuộc đánh cắn xé giữa cộng sản nọ với cộng sản kia. Chỉ riêng cái nó ủng hoảng gâu gâu, chí cha chí chóe ở dưới cái tấm sản này, chưa biết thằng nào cắn thằng nào, mà cũng chưa biết là thằng nào sẽ thắng, thằng nào sẽ bại. Cho đến khi mà lật Tân Thảo ra thì mới biết được thằng nào chết, thằng nào sống. Đấy là thằng thì chột, thằng thì què, thì phải lật Tân Thảo ra. Và bây giờ, cái cuộc cắn xé hiện nay của Đảng Cộng sản ở Việt Nam, hướng tới Đại hội 11 năm 2016, nó cũng thế, nó cũng cắn xé nhau mà nó bưng bít tối đa. Nhưng mà cái tấm thảm bưng bít của nó lần này bị cái cách mạng tin học của thế giới chọc thủng rất nhiều, thành ra nó chưa, cuộc đấu của nó, cuộc cắn xé của nó chưa có kết quả. Chỉ những cái thông tin về thằng nào chột, thằng nào què, nó lộ ra rất là rõ ràng. Bây giờ tôi đi vào cụ thể, tôi kiểm điểm tất cả những cái dư luận trong cái cuộc cắn xé nhau để tiến tới Đại hội 12 của bọn Việt Nam Cộng sản. Thì chúng ta thấy rằng cái đại hội, cái hội nghị trung ương 10 của nó về vấn đề nhân sự thì đã bị hoãn đi hoãn lại, là bởi vì nó bố trí để mà rình rập nhau chưa xong. Chưa biết thằng nào thắng, thằng nào bại, cho nên nó cứ hoan hoài để xem. Là vì lần này á, là hội nghị trung ương của Đảng Cộng sản. Và lần trước thì ở bên Quốc hội, thì tên Nguyễn Phú Trọng, tên Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội, nó tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm. Để nó hạ bệ anh thủ tướng, là vì anh thủ tướng là được bổ nhiệm theo thẩm quyền của phiếu của quốc hội, cho nên nó đem anh thủ tướng ra quốc hội, nó bỏ phiếu tín nhiệm, anh tin không tín nhiệm. Và kết quả là nó bỏ phiếu tín nhiệm thì Nguyễn Xuân Dũng bị thua. Nhưng mà đến lúc mà đem cái, là vì cái quốc hội bù nhìn của Việt Nam Cộng sản chẳng qua là cái bóng của cái Trung ương Đảng Cộng sản đó mà thôi. Nhưng mà đến khi mình đem cái kết quả cái phiếu tín nhiệm nó ra hội nghị Trung ương Đảng để lên án thì lại thua, là vì bà Dũng nó nắm đa số ở trong hội nghị Trung ương Đảng. Vì thế cho nên đồng chí X đã thoát cái đó, nhưng mà đồng chí X rút kinh nghiệm cái đó. Bây giờ đến phiên Nguyễn Phú Trọng đem cái vấn đề tín nhiệm ra về nhân sự ra đại hội đảng, anh một anh thì là chủ tịch quốc hội, một anh là tổng bí thư đảng, hai anh đều muốn hạ bệ phe của Nguyễn Tấn Dũng, phe Nam Kỳ đó. Nhưng mà đi đem tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm lại, cũng là tín nhiệm cao rồi tín nhiệm thấp rồi thì tín nhiệm vừa vừa, không có cái nào bớt bớt tín nhiệm cả, để nó giữ cái bộ bản mặt của nó với dân chúng. Nó phải cái bọn cộng sản luôn luôn nó lươn lẹo từ ngữ, nó bôi râu vẽ, nó trao đổi khái niệm để nó đánh lừa dư luận, nó luôn luôn là như thế. Và lần này nó bị cái thông tin mạng chọc thủng tất cả bí mật của nó, cho nên là cái cắn xé nhau trí tử của nó diễn ra nó bưng bít, nhưng mà trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đó thông nó không bưng bít được. Bây giờ tôi xin lần điểm qua cái thông tin về cái cuộc cắn xé nhau trí tử là như thế nào, trong khi nó chưa có công bố chính thức, thì mạng lề trái, lề dân đã tiết lộ rằng kết quả bỏ phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị, Ban Bí thư Hội nghị Trung ương thì lần này Dân làm báo cho biết rằng Nguyễn Tấn Dũng đã gây bất ngờ vì nó được tín nhiệm cao, là vì nó hoãn Hội nghị Trung ương là nhiều lần để nó bố trí. Là tôi nhắc lại rằng bọn Việt Nam Cộng sản không đứa nào trung thành với đứa nào cả, đứa nào cũng rình rập tới kia, và nó rình rập chưa đủ để nó nó lấy cái công lao tố cáo các đồng chí của nó với Trung ương Đảng, làm cái thành tích để nó phải đạp lên đầu nhau để nó đi lên. Và hội nghị Trung ương 10 này cứ hoãn đi hoãn lại là bị bọn Nguyễn Tấn Dũng nó bố trí, nó thông tin mà nó gài bẫy, nó thông tin, nó nắm tẩy được các anh nào như thế nào, nó bố trí chưa xong, nó cứ hoãn. Bây giờ nó thấy rằng không cần hoãn nữa thì nó chắc thắng rồi, nó mới cho hội nghị họp. Và vì thế cho nên cái kết quả đó là trong nhà chưa tỏ mà có trong cái trong khi đó thì có một cái website rất là khả nghi là có tên là Chân Dung Quyền Lực nó ra đời. Bây giờ dư luận thì người thì cho rằng đằng sau cái đó là này người là phe Nguyễn Tấn Dũng, đằng sau cái đó là phe Tàu, đằng sau cái đó là phe tình báo của này cái nói kia. Tôi thì tôi không quan tâm đến cái chuyện đó, là vì tôi biết trước là cái cung đình mafia Việt Nam Cộng sản nó cắn nhau thường trực để nó nói lên, đứa nào cũng muốn ngồi trên đầu đứa kia hết đó. Cho nên thì đứa nào cắn đứa nào, và đằng sau nó quan thầy của nó là ai không quan trọng. Cái điều quan trọng là nó cắn nhau, đứa nào chột đứa nào què, và cái kết quả đó sẽ đưa đến cái gì mà chúng ta mong đợi hay là không. Đó là cái điều mà tôi chú ý hơn cả. Vì thế nên tôi sẽ lướt qua cái dư luận các nơi là Dân Làm Báo công bố ra thì cho biết là Nguyễn Tấn Dũng đứng đầu với kết quả 152 phiếu tín nhiệm cao, 22 phiếu tín nhiệm trung bình và 23 phiếu tín nhiệm thấp. Có luôn cả một bảng thống kê rõ ràng, nhưng mà lần này nó thống kê khôn ngoan hơn lần trước. Lần trước ở bên Quốc hội có 3 người không bỏ phiếu, vắng mặt, mà tổng cộng nó vẫn đủ số đại biểu Quốc hội. Lần này thì có 3 anh vắng mặt là anh Nguyễn Bá Thanh đã đành rồi, là anh Ngô Chí Dũng với là anh ba anh nhấn là thì tất cả các anh kia thì còn có 400, tổng cộng vẫn là 147, chứng tỏ là lần này nó khôn hơn lần trước. Nhưng mà cái kết quả mà Dân Làm Báo đưa ra chứng tỏ rằng ông Carter là một nhà chuyên gia về Cộng sản Việt Nam của nước Úc, thì ông đánh giá 6 anh là sẽ dẫn đầu cái cuộc bỏ phiếu tín nhiệm này, nhưng mà kết quả là anh ấy trúng 3 mà anh chật 3. Ông Carter đây ông nói trúng 3 là anh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là đứng đầu. Là 1, 2, 3 đó thì ông Carter nói đúng. Nhưng mà 3 anh mà ông Carter cho là đứng đầu thì lại chật lất. Đó là Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thành. Và bên cạnh cái Dân Làm Báo thì có một cái blog gọi là, tôi gọi là mập mờ giữa là blog tin tức hàng ngày, cũng công bố kết quả bỏ phiếu tín nhiệm. Thì đó cho chúng ta thấy là có 3 anh vắng mặt là đã bị thanh toán rồi, là anh Nguyễn Công Định, Ủy viên Trung ương Dự quyết Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre qua đời ngày 3 tháng 7 2012, anh Phạm Quý Ngọ, tức là anh chết trong cái vụ án Dương Chí Dũng đó, anh bị tố cáo là nhận tiền hối lộ để chạy án, để báo tin cho anh Dương Chí Dũng chạy, thì anh vì đại cuộc anh phải chết. Bây giờ anh Nguyễn Bá Thanh thì không biết là qua đời rồi hay chưa qua đời, nhưng mà vắng mặt trong nó, thành ra thay vì 150 chỉ có 147 phiếu thôi. Nhưng mà blog tin tức hàng ngày online thì cũng cho biết rằng kết quả này là cho thấy rằng mấy cái anh mà bị xuống phiếu này, đáng lẽ là anh bị thanh trừng mà anh xuống như thế là vẫn còn may mắn chẳng nhỉ. Thì anh khái rằng về các ông Nguyễn Tấn Dũng Về các ông Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Quang Nghị đạt số phiếu tín nhiệm cao không nhiều, tức là trung bình, tức là khái còn tử tế. Và về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là cũng không xuống thấp lắm, là bởi vì có lẽ là anh đầu hàng với ông Tân Dũng rồi, cho nên anh được coi là vô thưởng vô phạt, cho nên anh được nhẹ tay. Và đặc biệt là nói về Tô Huy Rứa, tỷ lệ đánh giá tín nhiệm thấp rất nhiều. Và đặc biệt khi lập danh sách, anh này là anh lập danh sách quy hoạch Bộ Chính trị đó, Ban Bí thư, trên thực tế anh này là đứng người đứng mũi chịu sào, phải chịu đòn thay trong Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và cái đoạn này thì tôi đặc biệt chú ý là nói về Bộ trưởng Quốc phòng Quỳnh Quang Thanh, và đã làm cho công bố ra kết quả anh tụt hạng rất nặng. Tôi nhớ rằng trong cái lần trước là anh đứng ha, hình như anh đứng đầu á, anh thấy thứ gì, anh phụ Trương Tấn Sang đứng số 1, anh Hùng cho anh thấy là cười anh xuống nhiều. Nhưng mà cái dự đoán của ông Carter không đáng chú ý, nhưng mà tôi để ý đến cái dự đoán tiến lại về đại hội 12 của ông Carter và được công bố ở trên đài BBC ngày 17 tháng Giêng 2015. Thì cũng nói rằng thì anh nào sẽ về, anh nào sẽ đi, anh nào sẽ còn, anh nào sẽ mất, nhưng mà tôi không quan trọng đấy. Những cái dự đoán chẳng qua chỉ là dự đoán thôi, nhưng mà cái này là không phải là dự đoán, thì chúng ta ghi nhận rằng ông Casio có theo dõi tốt, tức là trong 16 anh trong Bộ Chính trị hiện nay thì 9 anh đã đến tuổi về vườn rồi, chỉ còn là có 7 anh thôi. Và trong 7 anh thì phải bổ túc là như thế nào? Thì ông Casio cho rằng người ta luôn luôn mà có thể mở rộng Bộ Chính trị từ nay tới Đại hội Đảng. Nhưng ông cho rằng điều đó còn sớm quá, và nếu đó là toan tính để mấy vị dịch giả của cái đài này để ngáng thủ tướng cản trở hay là ngăn cản thế thì đó, để ngáng thủ tướng. Và cái đoạn này thì cho thấy rằng cái đánh giá của tôi là về chủ nghĩa cát cứ và cộng sản phong kiến cũng được ông Castell ông nhận ra. Nhưng mà tôi chê ông ấy rằng thì ông lại nhận ra là ông có cho là cái đảng, cái bọn mà cố bám á là đảng viên thủ cựu. Tôi cho rằng ở trong Đảng Cộng sản chả có thằng nào thủ cựu, mà chẳng có thằng nào tiến bộ, chẳng có thằng nào cấp tiến, chẳng có thằng nào là con tàu ấy, là con Mỹ gì đó. Nó bảo vệ quyền lợi của nó đạp đầu các đồng chí của nó để nó chỉ, thì nó gán cho đối thủ của nó đủ các thứ nhãn hiệu ấy. Chúng ta đừng có vì những cái nhãn hiệu đó mà đánh giá lầm lạc của chúng nó. Và cái câu này của ông Carter rất đáng chú ý. Lịch sử đã cho thấy các đại biểu đại hội được bầu vào cấp tỉnh khá độc lập tại đại hội. Họ có quyền tiến cử ứng viên, và ngay cả khi họ được trao danh sách 23 người để chọn ra 17 người, họ có thể bầu ra Ban Chấp hành Trung ương mà bản thân nó cũng độc lập và có thể phủ quyết. Cái này thì ông ấy mô tả theo cái nhìn phân tách của một người nhà nghiên cứu Tây Phương. Còn tôi nhìn cái này, đây là Cộng sản phong kiến, là vị thiên tử ở trên ngôi, dựa vào sự chống đỡ và phò vua giúp nước của bọn chúa phong kiến. Thành nhất định luôn luôn nó phải cho cái bọn chúa phong kiến mà nó ngồi trên đầu một cái tự do đủ để cho bọn nó không có làm phản. Và kết luận là không phải kết luận, là ông này ông đánh giá theo cái óc duy lý của Tây Phương. Ông thiếu cái hiểu biết của cái bẩm chất và cái xuất phát điểm của bọn Cộng sản ở Việt Nam. Cho nên ông nói rằng nó tính như thế là sẽ là như thế. Nhưng mà tôi nhắc ông rằng thì đại hội đảng mà sắp xếp nhân sự luôn luôn bị bất ngờ. Mà nói như vậy cái bất ngờ xa xưa như là Nguyễn Văn Linh, như là nó hạ bệ Lê Khả Phiêu như thế nào, rồi nó hạ bệ Trần Xuân Bách như thế nào, mới đây nó để thấy rõ. là trước đại hội đảng khóa 11, Hồ Đức Việt nắm chắc chức tổng bí thư, thậm chí mà tranh luận ở trong nội bộ để mà sắp xếp đảng như thế nào, anh vẫn gân. Mà anh bị bất ngờ ra đây, anh bị loại trừ một cách thảm thiết. Anh nhớ là cái sắp xếp nhân sự giống như là ông Trương Sĩ nếu nói, trừ khi nào nó cái tấm thảm nó lật ra thì mới biết thằng nào sống, thằng nào chết, thằng nào chột, thằng nào què. Anh nhớ ông các tia cũng chỉ là điểm qua ông cho nó vui thôi, nhưng mà thầy công nhận ông này là ông hiểu biết về cộng sản ở Việt Nam cũng khá khá. Rồi ông nói về Nguyễn Xuân Phúc như thế nào, Nguyễn Tấn Dũng như thế nào, tôi không có bị lạc lõng vào những cái chi tiết này, tôi không theo những cái này để làm gì, nhưng mà chỉ theo để biết rằng nó đánh nhau tới như thế. Chí lần này theo để biết rằng chúng nó đánh nhau chí tử, và hàng ngũ của chúng nó lộn xộn lắm. Đứa này ở trong hàng ngũ này như đánh nhau nửa chừng mà thấy yếu là chạy đi đầu hàng, hoặc là chạy đổi hàng ngũ rất là lẻ. Nguyễn Xuân Phúc rồi Nguyễn Bá Thanh, phe nào tôi không có để ý, tôi lướt qua những cái chi tiết này để giới hạn cái bài bình luận thời sự của tôi kỳ này trong cái thời gian ấn định là trong vòng một tiếng đồng hồ mà thôi. Và kết quả là ông Carter ông cho rằng đây là cái đội hình mà ông cho là lý tưởng sau đại hội 12, tức là gì? Tổng bí thư sẽ là Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng sẽ là Vũ Đức Đam, chủ tịch quốc hội sẽ là Nguyễn Thị Kim Ngân, và quân ủy sẽ là Phùng Quang Thành. Tôi nghĩ là có thể đúng 1/4. Về tướng Phùng Quang Thanh thì ông nói rằng tướng Phùng Quang Thanh đã được nhắc tới như một ứng viên vì đã có người tiền nhiệm của ông lên chức chủ tịch, nhưng không phải tất cả. Ông Carter cũng nói rằng đây là một sự dè dặt, không chắc lắm đâu. Đó. Bây giờ đến một cái nguồn dư luận khác, là nguồn dư luận của một nhà nghiên cứu hải ngoại là bạn Trúc Giang. Nếu tôi không lầm thì tôi cũng có dùng bài của Trúc Giang một vài lần bây giờ ở Minnesota, và được báo Tổ quốc là cái báo phản biện ở trong nước đăng lại cái bài này, phân tích cái cuộc đấu đá này với cái tựa đề là chân dung quyền lực, là tên của cái blog mà tung như cái tin làm náo loạn giang hồ. Chân dung quyền lực, yếu tố tình báo Hoa Nam và Nguyễn Thiện Nhân. Và cái anh Trúc Giang này anh cho rằng thì qua cái cuộc đấu đá này thì người ta đặt vấn đề chân dung quyền lực đã có thể nó làm thay đổi cái kết quả của cái cuộc bỏ phiếu tín nhiệm này. Và người ta đặt câu hỏi rằng đằng sau cái blog chân dung quyền lực là ai? Thì Trúc Giang đưa ra đúc kết các phía để có thể có 4 dự đoán. Dự đoán thứ nhất là đằng sau là Nguyễn Bá Thanh. Phỏng đoán thứ hai là đằng sau nó là Nguyễn Tấn Dũng. Phỏng đoán thứ ba là đằng sau nó là công an của Việt Nam Cộng sản và Tổng cục 2 của Bộ Quốc phòng. Đây là phỏng đoán của ông Carter. Và Trúc Giang của Minnesota và được báo Tổ quốc đăng lại thì phỏng đoán rằng đây là đằng sau là tình báo Hoa Nam của Tàu qua tay của Nguyễn Thiện Nhân. Thì dẫn chứng nhiều thứ lắm, nhưng mà đại khái là anh Trúc Giang anh cho rằng cái trang mạng chân dung quyền lực có mục đích gây nhiễu loạn chính trường vào Hội Trung ương 10 vào ngày 5 tháng Giêng ngày vừa qua. Và anh Trúc Giang anh cũng đưa ra những cái dự đoán của những người khác, là nhà bình luận Nguyễn Hưng Quốc thì cho là đằng sau cái đó là Nguyễn Bá Thanh hoặc người của Nguyễn Bá Thanh, Rồi thì một dự đoán khác mà không nói rõ là của ai, là có thể là chân chính quyền lực là Nguyễn Tấn Dũng. Rồi thì cái vòng đoán thứ ba là của ông Tắc Tây Ân, chúng ta nói rồi. Vòng đoán thứ tư là của Trúc Giang, chúng ta nói rồi. Và Trúc Giang luôn luôn nói rằng mọi sự nhân sự lãnh đạo của Việt Nam Cộng sản không bao giờ lọt qua tay Trung Cộng bằng cách này hay bằng cách khác. Và ông dẫn chứng ra là nào là năm 2008, sứ giả Tàu, giả Khánh Lâm tâm đến Việt Nam gặp Nguyễn Tấn Dũng để lo cho Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng, rồi thì đến Du Kỳ Chính Thanh đến Việt Nam trong 3 ngày cuối tháng 12 năm 2004. Giờ thì cũng muốn cho biết rằng thì ông này sang để báo tin rằng Tập Cận Bình muốn Nguyễn Thiện Nhân làm thủ tướng, vân vân và vân vân. Và ông Trúc Giang nêu ra những cái sự kiện để chứng tỏ rằng thì Việt Nam Cộng sản nó đã lệ thuộc Tàu đến như thế nào rồi, và khi mà Tàu đã bố trí cho nhân sự nào thì cái điều đó chắc chắn sẽ phải xảy ra. Ông Trúc Giang dẫn chứng nhiều lắm. Tháng 11 năm 2003, Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu phái đoàn cấp cao sang thăm Đại học Dân tộc Quảng Tây, để hứa với Tàu là giáo dục quần chúng Việt Nam hội nhập toàn diện vào cộng đồng các dân tộc trong đại gia đình Trung Quốc. Rồi thì cũng lại Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Đoàn Cộng Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh giao lưu với các đại biểu thanh niên hai nước. Cái này thì tôi có coi video là mà đang múa hát để giao lưu với nhau. Rồi thì ông Trúc Giang nêu ra theo một hiệp định, mỗi năm Tàu Cộng cấp 130 suất học bổng cho sinh viên Việt Nam, đồng thời Việt Nam chỉ cấp có 15 học bổng cho sinh viên Tàu Cộng, có nghĩa là Bắc Kinh đào tạo cán bộ người Việt Nam trong tương lai cho họ. Rồi lại nêu ra là Nguyễn Thiện Nhân và hiệu trưởng Đại học Sư phạm Quảng Tây ngày 27 tháng 12 2004 lễ gắn biển ở đấy, cái chuyện này xảy ra mà tôi đã định bình luận rồi, nhưng mà tôi thấy cái đề tài này nó lép vế với các đề tài khác. Để cái lễ gắn biển Học viện Cộng tử tại Đại học Hà Nội này kia. Rồi thì ông Trúc Giang cũng cho rằng Du Chính Thanh mới đây sang là làm cái gì, thế thì tóm lại là ông nói rằng thì từ năm 2006 thì Tàu với Việt Cộng đã lập ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương, và đến nay đã có 7 phiên họp hai bên triển khai đẩy mạnh hợp tác toàn diện về các mặt ngoại giao, an ninh và quốc phòng. Những văn bản thỏa thuận được ký kết như sau: 2 chấm hợp tác ngoại giao ký tháng 12 năm 2012, Bộ Công an tháng 9 năm 2013, hợp tác Bộ Quốc phòng tháng 8 năm 2009, đây là kỹ lắm rồi, sâu lắm rồi. Và ông Trúc Giang vạch ra rõ ràng, từ khi bình thường hóa năm 1990, kim ngạch kinh tế thương mại tăng lên 1.500 lần, kim ngạch thương mại hiện nay là 453 tỷ USD. Trung Quốc có 1.080 dự án ở Việt Nam, trái lại Việt Nam không có một dự án nào ở Trung Quốc cả. Năm 2011, Nguyễn Phú Trọng sang Bắc Kinh ký quy hoạch phát triển 5 năm hợp tác kinh tế thương mại giai đoạn 2012-2016, dự kiến đạt 69 tỷ USD vào năm 2015 và sẽ đạt mục tiêu 100 tỷ USD vào năm 2017. Dài dòng lắm. Đại khái rồi thì mà ông Trúc Giang cũng nêu ra cái nhận xét của ông Lê Đăng Doanh về chuyến đi của ông Tàu này như thế nào. Và tóm lại là gì? Là mục đích của Du Chính Thanh là đưa mối quan hệ trở lại đúng đường, tức là nó sợ lệch đấy. Nhưng mà tóm lại là tôi không muốn ở lâu với cái tài liệu. Tài liệu này rất là hay, nhưng chứng tỏ rằng nó lệ thuộc Tàu đến như thế nào. Và ông Trúc Giang dự đoán về nhân sự Đại hội 12 là các chức vụ Tổng Bí thư sẽ là Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng sẽ là Nguyễn Thiện Nhân, trong khi ông Carter thì là Vũ Đức Đam. Còn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thì vẫn thế, là Nguyễn Thị Kim Ngân, nhưng mà Chủ tịch nước hay là cho quân ủy hội là Phùng Văn Thanh thì không thể nói, nhưng mà ở đây thì ông Trúc Giang ông cho rằng Phùng Văn Thanh sẽ làm chủ tịch nước, thì tôi cho là cái này coi này để xem lại, sẽ có nhiều bất ngờ. Tóm lại là cái dự đoán này, tóm lại là ông Trúc Giang cho rằng thì nước Việt Nam Cộng sản nó lệ thuộc Tàu đến mức không thể chối cãi được nữa rồi. Và kết quả cái Đại hội 12 đã được Tàu sắp xếp và cả dân chủ quyền lực cũng được Tàu đưa ra để phục vụ cho cái sắp xếp của nước Tàu. Ông Trúc Giang còn đưa ra này là Tập Cận Bình với Lê Hồng Anh đã như thế nào, nhưng mà có một cái điều quan trọng ở cuối cái tài liệu này thì ông Trúc Giang, và sau khi đã nói về cái gì, vai trò tay sai Tàu Nguyễn Thiện Nhân như thế nào, ông đưa ra cái tên mà ít ai để ý, mà tôi đã để ý mà tôi chưa có tài liệu, thành ra tôi chưa dám nói. Ông Trúc Giang viết cái câu cuối cùng của cái tài liệu này: Trung Cộng đứng đằng sau chân nhân quyền lực, mà người thực hiện có thể là Nguyễn Chí Vịnh. Nhớ à, Nguyễn Chí Vịnh là con của Nguyễn Chí Thanh, và Nguyễn Chí Thanh là tay sai của Tàu mà bị Hồ Chí Minh thanh toán. Hồ Chí Minh chắc không phải Hồ Chí Minh, nhưng mà chắc là Lê Đức Thọ. Nếu Nguyễn Thiện Nhân đưa ra làm ứng cử viên thủ tướng thì có thể xác định tình báo Hoa Nam đứng đằng sau chân nhân quyền lực. Bây giờ đến một tài liệu khác ở trên Dân Làm Báo của blogger Trần Quang Hạ, có tựa đề là Ai có thể tin được đồng chí X. Tóm lại là bài bác cái vai trò mà được tín nhiệm của nội bộ đảng của Nguyễn Tấn Dũng, thì Trần Quang Hạ nêu ra vụ Vinasin rồi Phạm Thanh Bình, nêu ra vụ Bô Xít Tây Nguyên. Và cái này thì tôi hoan nghênh, là bởi vì nhiều người cứ nói rằng thì là Mỹ đứng đằng sau Nguyễn Tấn Dũng, mà kỳ này là Nguyễn Tấn Dũng mà lên ngôi thì là nước Việt Nam Cộng sản sẽ đi theo Mỹ. Và Trần Quang Hạ nêu ra những cái thành tích con Tàu của Nguyễn Tấn Dũng là Bô Xít Tây Nguyên, Vinasin, Vinalai, Dương Chí Dũng, rồi kinh tế thì sụn bại như thế nào, trong khi điều hành đất nước thì lụn bại như thế, mà theo Tàu như thế, thì không quên đưa Nguyễn Thanh Nghị, 39 tuổi, ra trường năm 2006, và đưa vào Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh Kiên Giang. Nguyễn Thanh Phượng, 35 tuổi, đứng đầu tập đoàn tài chính, vốn hàng trăm triệu đô la. Rồi thì Nguyễn Minh Chiết mới có 25 tuổi, về là Phó Bí thư tỉnh đoàn Bình Định, v.v. Và thành tích nữa là đàn áp phong trào dân chủ. Và nói thì nói mà đằng làm một nẻo, nói giống như là phe tiến bộ, nhưng mà lại làm một nẻo. Đấy là một cái nguồn khác. Bây giờ đến cái nguồn mà tôi luôn luôn chú ý là ông Tô Hải. Ông Tô Hải cũng viết một bài về cái cuộc cắn xé này, và ông ấy đặt tựa đề là Thử soi qua những gì các vị ấy đã thỏa thuận với nhau. Thì thỏa thuận là chẳng qua là thỏa thuận về chia quyền chia lợi mà thôi, chẳng hề có một ly ông cụ nào thay đổi cho những bộ não đã ở đỉnh cao vón cục của những cái đầu chỉ còn biết tới hai chữ quyền và lợi, đúng không? Và khi mà đứng trước cái đòi hỏi là phải đi hai chân, mà tôi gọi là cứ đi một chân mà cải tổ cơ cấu kinh tế mà không cải tổ cái thể chế chính trị thì nó như đi lọc hò, nó đi lọc hò mà đến xuống bà trẻ. Thì giờ ông Tô Hải ông nói, nó nói cái mồm là thay đổi thể chế, nhưng mà là lập tức nó đánh lộn sòng khái niệm thể chế và cơ chế. Anh Nguyễn Tấn Dũng thì nó cần thay đổi thể chế, anh Nguyễn Phú Trọng lập tức đổi lại là cơ chế. Nguyên văn anh Nguyễn Phú Trọng nói như thế này: phải nắm vững và khẳng định đổi mới chính trị không phải là làm thay đổi chế độ, thay đổi bản chất của đảng nhà nước, mà là đổi mới cơ chế chính sách tổ chức bộ máy. Tức là anh Nguyễn Phú Trọng anh đính chánh, anh sửa lưng anh Nguyễn Tấn Dũng. Rồi ông Tô Hải cũng nêu ra rằng nó tiếp tục tụng kinh lý luận y như cũ. Và cuối cùng thì ông nói rằng đây là cái việc mà nó cắn xe nhau, hay là nó bỏ phiếu tín nhiệm, nên là chỉ là trò hề dân chủ nội bộ mà thôi. Ông bèn nói trước khi công bố kết quả, là lấy phiếu tín nhiệm các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư mà ai cũng sẽ được tín nhiệm là cái chắc. Vì chỉ cần 2-3 vua tín nhiệm thấp đến quá bán thì sẽ có chuyện động đất xảy ra chốn cung đình như chơi. Và kết quả là sau khi mà bỏ phiếu xong thì ông Tô Hải ông nói là anh Phú Trọng ấy hệ hạ lắm, anh cảm ơn này kia rồi mọi người. Và cuối cùng là tóm lại là các anh ấy sau khi cắn xé nhau như thế thì nó lại ôm lấy nhau, thằng nào thua thì lùi, và chỉ mong rằng cái thằng thắng nó tha mạng cho mà thôi. Ông Tô Hải kết luận rằng cụ thể là hàng loạt vụ bê bối động trời dính líu tới những cán bộ cao ăn cắp, cán bộ chiến lược do họ cơ cấu trong hoạt kép, sắp đặt trong hoạt kép, luân chuyển trong hoạt kép và chịu trách nhiệm trong hoạt kép, chịu trách nhiệm phán xét với tòa án luật pháp khi vướng phải các tội ăn cướp, ăn cắp, lợi dụng chức vụ mà ngay báo chí của họ phanh phui ra, tất cả kể cả tên truyền nhiễm đã bị nghiêm khắc cảnh cáo, đều không hề có một tiếng phê và tự phê về sự sai lầm trong chính sách cán bộ chiến lược của họ. Mà các nước khác thì chỉ có cái rút lui tập thể hoặc đâm đầu xuống vực mà chết cho khỏi nhục. Trái lại, tất cả đều bị chìm xuồng trong có 14 từ là trong mặt ép về công tác phòng chống tham nhũng lãng phí đã không đạt yêu cầu. Thì nó không đạt yêu cầu thì chẳng cái nào chết cả. Đó. Tóm lại là Nguyễn Y Vân, và cuối cùng ông Tô Hải kết luận về cái trò hề bỏ phiếu dân chủ cuội của nó, nội bộ của nó là họ đã thành công tốt đẹp trong việc dàn xếp tạm thời mọi bất đồng để ra tuyên bố rằng chúng tôi là một khối đoàn kết thừa sức lãnh đạo cái đám dân đại hèn này cho đến muôn đời. Ông luôn luôn mỉa mai đến giờ phút này chưa có xuống đường lật đổ chế độ, ông hèn quá, trong khi chính ông cũng tự nhận ông là hèn. Tội nghiệp ông Tô Hải. Đấy là ông Tô Hải. Và ông Tô Hải cho chúng ta một cái nhận xét rất là lý thú mà tôi để ý, mà tôi không tìm thấy trong cái này. Ông nói rằng trong cái hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 10 này, không tìm mãi không thấy ảnh hai ông tổ người Tây Mắc Lê Râu Sồm đâu cả. Tôi thấy rằng Đảng Cộng sản Tàu nó đã cất mắt ảnh do hai ông Râu Sồm này từ lâu rồi, mà anh đại hội 11 vừa rồi vẫn hai ông Râu Sồm. Lần này thì ông Tô Hải mà nó cất hai ông Râu Sồm đi rồi. Bây giờ đến một nguồn khác là Vũ Đông Hà trên Dân Làm Báo đặt nặng vấn đề bình luận về cái số phận của Nguyễn Bá Thanh trong chiến dịch tranh quyền lực giữa Nguyễn Tân Dũng và Nguyễn Phú Trọng. Thì anh Vũ Đông Hà anh cho rằng cuộc đấu đá nội bộ dẫn đến những sát phạt quyết liệt với bản án tử hình dành cho đàn em của Nguyễn Tân Dũng là Dương Chí Dũng. Cái chết của Thứ trưởng Công an Phạm Quý Ngọ đã dẫn đến số phận tiêu điều của Nguyễn Bá Thanh. Tóm lại là Vũ Đông Hà nêu ra cái trò chơi quyền lực này nội bộ nó như thế nào. Như tôi cũng cảm ơn ông Vũ Đông Hà là ông cho tôi những cái thông tin rất là đáng chú ý. Tức là gì? Tức là anh Nguyễn Phú Trọng, anh hạ Nguyễn Tân Dũng bằng cách anh lập ra cái 7 cái đoàn cán bộ để chống tham nhũng, đoàn kiểm tra công tác giám sát ấy, là 7 anh này, thì Vũ Đông Hà đưa ra 7 anh này đứng đầu cái đoàn đấy, chỉ cho chúng ta biết rằng những anh này đứng về phe Nguyễn Phú Trọng nha. Là anh Ngô Văn Dụ là 1, Trần Đại Quang là 2, Nguyễn Bá Thanh là 3, Trương Hòa Bình là 4, Nguyễn Hòa Bình là 5, Huỳnh Phong Chánh là 6, Nguyễn Văn Hiện là 7. Đây là những thuộc hạ của nước Hựa trong mặt trận đá hổ diệt ruồi theo bài bản của Tập Cận Bình. Và anh Nguyễn Bá Thanh là cái anh năng nổ mà vụng về nhất, đã nói là mồm hung hăng nhất, thì lập tức cho bài học là phải chết. Và lập tức chân cái blog chân cho quyền lực ra đời và tố cáo phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mượn tay Trung Nam Hải hạ độc ông Nguyễn Bá Thanh bằng chất phóng xạ là điều không thể không nghi ngờ. Chân cho quyền lực đưa ra hai động cơ của Nguyễn Xuân Phúc: một là quyết giữ vị trí độc tôn thủ lĩnh miền Trung trong bộ chính trị, hai là sinh mạng chính trị và khối tài sản tham nhũng của cả dân tộc bị ra là cái này là chân dung quyền lực nó ném đá dấu tay, nó giết người nhưng mà nó đổ sang người khác. Thành ra tôi cũng không có thể là bị lừa, nhưng mà tôi thấy rằng Vũ Đông Hà không hề bị lừa. Tôi nghĩ rằng thì khi mà Nguyễn Bá Thanh và Nguyễn Xuân Phúc cùng ở trong cái xứ ủy Trung Kỳ, thì trong cái trận này là xứ ủy Trung Kỳ nó đã thua cái vụ Đại hội 11 rồi, bây giờ nó muốn gỡ cái Đại hội 12 này thì không có lý do gì thằng Nguyễn Xuân Phúc với thằng Nguyễn Bá Thanh lại giết nhau. Chà, có thể anh Trần Dung Quyền là cánh gấp lửa bỏ tay người và anh đổ vạ sang Nguyễn Xuân Phúc là thôi. À, nhưng mà tóm lại là Vũ Đông Hàn nhìn rất rõ là tại sao Nguyễn Bá Thanh phải chết, là bởi vì khi Dương Chí Dũng nó ra tòa, nó khai ra anh Phạm Quý Ngọ, và anh Phạm Quý Ngọ đã phải chết rồi. Mà anh Nguyễn Bá Thanh là người theo dõi sát cái bản án, vụ án đó để mà xem là thằng này nó khai như thế nào để truy ra anh Trần Đại Quang nữa. Mà phải, vì thế cho nên anh Vũ Đông Hà cho rằng anh mà phe Nguyễn Chí Dũng và Trần Đại Quang nó phải thanh toán Nguyễn Bá Thanh. Cái chết của Phạm Quý Ngọ nữa giờ thì số phận của Nguyễn Thanh. Đấy là tóm lại là tôi rất hoan nghênh anh Vũ Đông Hà này, anh nhìn nội bộ của Cộng sản rất rõ. Và anh cho chúng ta nhận một cái chi tiết là phe nào vào cái phe nào. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nó sẽ đổi phe luôn luôn, là cái phe mà nó theo yếu thế là nó bỏ chạy. Kể cả thằng đứng đầu phe là thằng Nguyễn Phú Trọng, tôi thấy rằng đã có triệu chứng đầu hàng Nguyễn Tấn Dũng rồi. Thì là ông Vũ Đông Hà đặt vấn đề là Hội nghị Trung ương 10 năm 2014 qua đi và 2015 tới, Hội nghị Trung ương 10 khai mạc sau nhiều lần đình trệ, Nguyễn Phú Trọng tiến hành cuộc bỏ phiếu tín nhiệm với hy vọng sẽ công khai kết quả như từng tuyên bố trước đó. Thực tế đã không như Trọng mong muốn, Nguyễn Tấn Dũng đã thành công và bước ra khỏi Hội nghị Trung ương 10 như là một kẻ chiến thắng với số phiếu tín nhiệm cao nhất. Ngày 15 tháng Giêng 2015, Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố không thể ngăn cấm được thông tin trên mạng vì đó là nhu cầu thiết yếu của 30 triệu người Việt sử dụng các mạng xã hội. Có một nhu cầu thiết yếu hơn là mà Nguyễn Tấn Dũng không nói đó. Hoặc nói ra đó chính là nhu cầu hiện hữu của chân dung quyền lực mà Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Nguyễn Chí Thành sau tuyên bố của Dũng sẽ không phải giải trình với ai cả về việc chân dung quyền lực đã, đang và sẽ nói xấu rất nhiều lãnh đạo đảng mà nó vẫn cứ phây phây. Ai vào truy cập được, người quản trị viết bài của trang vốn có những đặc tính chuyên nghiệp của dân viết báo, có trình độ về chính trị, kinh tế v.v. mà không bị bắt quả tang và giam giữ vì vi phạm điều 258. Nhân cái vụ mà Vũ Đông Hà nêu ra cái này, thì tôi mới nghĩ rằng những cái tài liệu này chỉ có công an mới có khả năng thu tóm được hết. Tôi vào website của Bộ Công an thì tôi nhớ rằng Nguyễn Tấn Dũng trước khi làm Thủ tướng thì làm Thứ trưởng Bộ Công an. Và từ khi mà Nguyễn Tấn Dũng nắm Bộ Công an thì Bộ Công an thăng tướng nhiều hơn tướng bên Bộ Quốc phòng. Tôi vào website tôi thấy rằng bây giờ dưới quyền của Trần Đại Quang là người Kim Sơn Phát Diệm, 8 ông tướng ở dưới của trướng của Trần Đại Quang, đầu sỏ Bộ Công an toàn là Nam Kỳ. Thành ra cái chi tiết này chứng tỏ rằng phe Nam Kỳ kỳ này sẽ thắng, trong khi mà phe Bắc Kỳ và phe Trung Kỳ muốn hai thằng đánh một chẳng chọt cũng què. Nhưng mà chưa chắc đã thắng nổi phe Nam Kỳ, là vì nó nắm của công an, mà chân dung quyền lực là tài liệu của công an đưa cho nó. Giờ tôi sang đến một cái nguồn khác nữa mà tôi rất là tán thưởng, là blogger Phan Châu Thành viết về chân dung quyền lực tàu ở trên báo Dân Làm Báo. Trả lời câu hỏi ai đứng sau trang Công Nhân Làm Báo thì Phan Châu Thành cũng nêu ra Vũ Đông Hà, giờ thì blogger Kami cho rằng chân dung quyền lực là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, rồi thì nhà báo Nguyễn Đức Quốc của RFA lại cho rằng chính Nguyễn Bá Thanh và phe nhóm mới có thể là tác giả đích thực của chân dung quyền lực, mà chỉ Nguyễn Bá Thanh mới biết rõ bệnh tình của mình và lịch trình bên Mỹ. Rồi thì có một blogger khác nữa, chưa nổi tiếng lắm, nhưng mà bây giờ nổi tiếng, chỉ có nổi tiếng một lần, là Nguyễn An Dân, nổi tiếng với loạt bài ca ngợi Tổng thống tương lai Nguyễn Tấn Dũng, thì lại có ý chỉ ra tác giả của chân dung quyền lực là Nguyễn Phú Trọng, vì có vẻ Nguyễn Phú Trọng được lợi nhất từ khi chân dung quyền lực ồ ạt tấn công các ủy viên Bộ Chính trị trước và trong khi diễn ra Hội nghị Trung ương 8. Và Phan Châu Thành cho rằng dù ai đứng sau chân dung quyền lực thì mục đích của họ đều là muốn tác động lên quá trình và kết quả Hội nghị Trung ương 10 của Đảng Cộng sản ở Việt Nam, và cả sau đó nữa, đến Đại hội 12 đầu năm 2016. Vì thế cho nên Phan Châu Thành mới đặt rằng thì cái động lực, cái motive để tác động lên quá trình kết quả này, thì kẻ có lợi nhiều nhất luôn luôn là Cộng sản tàu. Hoan nghênh, tôi đồng ý cái chuyện này. Và cũng nhắc lại đến tại sao Hội nghị Trung ương 10 đã bị hoãn hai lần. Rồi thì Phan Châu Thành là người nhấn mạnh nhất về vai trò của Nguyễn Chí Vịnh, là cái tên mà tôi để ý theo dõi mãi, nó đến đằng sau, nó gấp lửa bỏ tay người. Và Phan Châu Thành nói rằng nếu xét về ai hưởng lợi thì những bài vừa rồi trên bóc quân nhân quyền lực nhiều nhất, thì ta phải thấy nổi rõ hai nhân vật chính, một là Cộng sản tàu tất nhiên, và hai là Nguyễn Chí Vịnh. Tại sao? Vì chân dung quyền lực chủ yếu tấn công hai ủy viên Bộ Chính trị là những người có khả năng sẽ được giữ chức Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng là Nguyễn Xuân Phúc và Hùng Quang Thanh sau Đại hội 12, mà Cộng sản tàu không muốn. Nguyễn Xuân Phúc là người trong phe Nguyễn Xuân Dũng, được cho là phe thân Mỹ, đúng rồi này, cái tài liệu tuôn ra nào là có mấy cái nhà ở bên đó đang cao đi này, con trai ở bên này có bằng lái xe của Mỹ kêu ra nè. Rồi tức là Nguyễn Xuân Phúc được cho là phe thân Mỹ, còn Phùng Quang Thanh thì tuy rất lụy tàu nhưng là tàu lại không tin cậy như với Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh, kẻ đưa ra và nêu cao đường lối quốc phòng 3-0, đúng, Nguyễn Chí Vịnh mới là thằng con tàu. Quân đội Việt Nam không làm gì cả, chỉ khoanh tay dâng nước Việt cho tàu nên tàu đã chấm từ lâu. Và Phan Châu Thành tiếp tục nói rằng Cộng sản tàu quan tâm nhất ba vị trí trong Đảng Cộng sản Việt Nam sau Đại hội 12 mà chúng muốn phải do người tàu giữ, đó là chức Tổng Bí thư, Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng. Cộng sản tàu đã chấm Phạm Quang Nghị vào chức Tổng Bí thư qua đường chỉ đạo chính thức Hội nghị Trung ương 10 rồi. Hai vị trí còn lại chưa ngã ngũ như thế và khó chỉ đạo chính thức, cho nên Cộng sản tàu phải tác động bằng con đường không chính thức như qua blog chân dung quyền hải hà. Tóm lại là tôi rất là tán thưởng cái phân tích của Phan Châu Thành. Về phía Nguyễn Chí Vịnh, không loại trừ khả năng chính là Nguyễn Chí Vịnh đứng đằng sau chân dung quyền lực dưới sự chỉ đạo của Cộng sản tàu hay không, vì lật được Thẩm Quang Thanh là Nguyễn Chí Vịnh có thể một bước nối gót cha Nguyễn Chí Thanh, vốn cũng là tay sai của tàu, vào Bộ Chính trị và lên chức Bộ trưởng. Dù Nguyễn Chí Vịnh có làm gì, nói gì thì cũng sặc mùi tàu. Về khả năng, Nguyễn Chí Vịnh nắm Tổng cục 2 nên dễ dàng biết rõ về tài sản của các quan Cộng sản Việt Nam ở nước ngoài như Nguyễn Xuân Phúc. Tổng cục 2 cũng có người đi theo Nguyễn Bá Thanh sang Mỹ chữa bệnh để bảo vệ trong ngoặc kép Nguyễn Bá Thanh nữa, nên việc biết lịch trình bay còn hơn Nguyễn Bá Thanh. Nguyễn Chí Vịnh là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nên dễ dàng biết mọi hành tung tài liệu hay tài sản của cha con Phùng Quang Thanh, Phùng Quang Hải. Cuối cùng là về vụ Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc, có người nói đó là do Nguyễn Tấn Dũng sợ bị Nguyễn Bá Thanh khui ra các vụ tham nhũng nên trừ họa ngay bằng chất phóng xạ rồi dùng trang chân dung quyền lực để đổ thừa cho Nguyễn Xuân Phúc. Nhưng Có người lại nói đó là do Phạm Quang Nghị đã hạ độc Nguyễn Bá Thanh, cũng do sợ Bá Thanh khui ra các vụ tham nhũng khủng của mình, mà Phạm Quang Nghị thì đã được Tàu Cộng và Nguyễn Phú Trọng chọn cho thừa kế ngai vàng Cộng sản Việt Nam, nên Tàu Cộng đã ra tay giúp Phạm Quang Nghị hạ độc Nguyễn Bá Thanh vì tội đánh chuột mà không giữ bình. Giữ cái bình là Phạm Quang Nghị. Xin mà nói đến Phạm Quang Nghị, tôi không quên ở Đại hội 11, Phạm Quang Nghị đưa ra cái đòn cuối cùng là quay video cái vợ của Hồ Đức Việt đi lên đồng. Mê tổng bí thư đảng mà lại vợ lại mê tín dị đoan, ra là cái đòn cuối cùng mà Phạm Quang Nghị đã hạ Hồ Đức Việt. Thành cái mưu đồ muốn chiếm chức tổng bí thư của Phạm Quang Nghị không phải là không có lý do. Và Vũ Đông Hạ, Phan Châu Thành kết luận rằng Nguyễn Bá Thanh có tội ngu, đã dám noi theo Tập Cận Bình đả hổ. Mà ngu là vì không biết rằng đả hổ là của Hoàng đế Tàu, còn Cộng sản Việt Nam là cái thứ tôi mọi đối với Cộng sản Tàu. Làm sao mà dám học đòi sao chép y nguyên của Tàu? Nếu Cộng sản Tàu đả hổ để thâu tóm quyền lực thì Cộng sản Việt Nam phải chống tham nhũng bằng cách nuôi sâu để tồn tại theo Tàu mới đúng. Đúng, nuôi sâu để tồn tại. Tức là phải bao che tham nhũng, cho nó tham nhũng, cho nó ăn ngập mày ngập mặt để cho nó trung thành với mình. Và nuôi sâu, tôi nghĩ rằng đó là cái kế của bà Dũng đó, nuôi sâu để tồn tại theo Tàu mới đúng. Nguyễn Bá Thanh là người Trung, chưa kịp hiểu Cộng sản Tàu và Cộng sản miền Bắc luôn nói vậy, mà không phải vậy. Thế cho nên, Phan Châu Thành mới nói, Hội nghị Trung ương 10 hay Nguyễn Bá Thanh bị hạ độc hay block kinh doanh chân dung quyền lực chính là chân dung quyền lực, nhưng tất cả đều là chân dung quyền lực Tàu. Đấy, sở dĩ mà tôi lướt qua những cái chi tiết về cuộc đấu đá cắn xé này, không đi vào chi tiết nhiều lắm, chỉ vì chi tiết nhiều lắm, là bởi vì chúng ta đừng nên bị đưa vào mê hồn trận đấu đá quyền lực của bọn cắn nhau chí chóe này, mà quên rằng cái quan trọng của cái đại hội 16 là nó đi về hướng nào là vấn đề chính sách chứ không phải là vấn đề nhân sự. Và trên blog thì nếu tôi nhớ không lầm thì ông Bùi Tiến cũng nói rằng cái quan trọng là đường lối chính sách. Chưa qua nghiên cứu về đường lối chính sách thì đừng có để bị dẫn dụ vào những cái đấu đá cắn xé nhau để mà quên đi rằng cái chính sách của nó không bao giờ thay đổi. Nhưng mà ở trên blog web Chí Nhân, blogger Phạm Khánh Trương đã có bài tựa đề là Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ là cái đèn cù của Tàu, tức là cái cửa đấu đá nội bộ của Cộng sản Việt Nam, chỉ là cái đèn cù của Tàu. Và phải xem chính sách của nó còn có xa thoát thỏi được cái quỹ đạo của Tàu hay không thì mới đúng. Và ông Bùi Tiến ở trên, nếu tôi không lầm, ở trên đài RFA hay BBC gì đó, ông có nói là phải để ý đến cái báo cáo chính trị và cái chính sách của nó. Nhưng mà các nhà bình luận gia của hải ngoại chúng ta, có ký giả Phạm Trần cho chúng ta một bài phân tích rất là chu đáo và cặn kẽ về cái đường lối chính trị của bọn Cộng sản Tàu. Ông viết một bài có tựa đề là Hội nghị Trung ương 10 đầu vui, đầu voi nhưng mà đuôi là cái gì? Ông không nói, muốn nói là đuôi chuột, mà đuôi là cái gì? Ông để lủng lẳng như thế. Và trong đó ông có trích những cái tài liệu lý luận của bản báo cáo chính trị của nó, soạn thảo thôi, để thấy rằng thì bọn nó rất là lúng túng. Ông viết rằng Trung ương 10 đã thể hiện tình trạng hoang mang không biết xoay sở ra sao với cụm từ xã hội chủ nghĩa trong hoặc ép trong thông báo cuối hội nghị. Cái thông báo cuối hội nghị dài lắm, nhưng mà tôi chỉ mà ông Phạm Trần ông trích ra dài lắm, nhưng mà tôi chỉ trích ra cái đoạn này thôi. Tức là nguyên văn nó như thế này, thông báo cuối hội nghị đó: Trung ương đã thảo luận cơ bản nhất trí với nội dung của dự thảo báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận thực tiễn qua 30 năm đổi mới và đóng góp nhiều ý kiến nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo, tập trung đánh giá phân tích thành tựu, hạn chế nguyên nhân trên các mặt nhận thức thực tiễn, tập trung 9 vấn đề. Nó ngôn từ lũ cao lung cùng. 9 vấn đề của nó là gì? Vấn đề thứ nhất là phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tức là gì? Tôi đã phân tích rồi. Đi vào kinh tế thị trường thì không thể định hướng xã hội chủ nghĩa được. Đó là một cái thất bại bây giờ nó. Nếu chỉ là đánh giá phần thành hạn chế gì, nhận thức thực tiễn gì đúng đúng, thì nó cũng phải thú nhận là nó có 9 vấn đề, mà 9 vấn đề này nó không giải quyết được. Vấn đề thứ nhất là kinh tế thị trường định hướng chủ nghĩa. Vấn đề thứ hai là công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công nghiệp hóa, để biết tàu đã thất bại rồi. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì là phải tầng lớp trí thức, tầng lớp trung lưu, tầng lớp kỹ trị, mà nó không kỹ trị, nó cứ hồng hơn chuyên, thì làm sao nó công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được? Đó là cái kẹt thứ hai, nó không giải quyết được. Cái thứ ba là phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam. Chúng ta thấy cái văn hóa của con người Việt Nam bây giờ nó thành một thứ quái thai ấy. Nó đào tạo ra một lũ con ít là hạt giống đỏ xã hội chủ nghĩa, mà đến nỗi mà sách vở cộng sản nó đào tạo rồi lịch sử nó viết lại, cái gì cũng là cộng sản đó. Thì đến nỗi mà Mỹ chơi cái trò là đổi sách cũ lấy đi bao ni lông, nó đem toàn những sách lịch sử đảng nó đổi lấy bao ni lông để về, cái bao ni lông nó còn hữu dụng hơn là cái lịch sử đảng cộng sản nhé. Thì làm sao mà nó giải quyết được vấn đề xây dựng văn hóa, xây dựng con người Việt Nam được? Thứ tư là giải quyết các vấn đề xã hội, thế đó là bao nhiêu lợi quyền tức ta mình nó trở thành ăn cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan, trong khi là xã hội thì xuất khẩu lao động đi làm đĩ làm điếm, ở trong nước thì đi bán xe số đi ăn xin, rồi đi với sở tác vấn đề xã hội đấy. Thứ năm là quốc phòng an ninh, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ tổ quốc chống tàu, nó không giống chống tàu thì nó thất bại. Thứ năm là thứ sáu là đường lối chính sách đối ngoại, hội nhập quốc tế. Thì mà hội nhập quốc tế theo cái lối mà đi dép dâu đội nón cối và hội nhập thì chúng ta đã biết là nó hội nhập là nó phải dân chủ hóa, nó không thể nào mà định hướng theo chủ nghĩa được. Nó tiếp tục như thế thì nó không hội nhập được. Và thứ bảy là phát huy dân chủ, đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Xây dựng nhà nước pháp quyền thì phải có đa nguyên đa đảng, mà nó vẫn tiếp tục là pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tức là gì? Là lấy luật trị dân chứ không phải là lấy luật để trị là trị đảng, trị nhà cầm quyền. Luật pháp đặt ra là để giải quyết những cái tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân, đừng có cá nhân nào ăn hiếp cá nhân kia. Đó là một thứ nhất. Thứ hai nữa là để cho bọn cầm quyền không có được làm quyền mà áp bức dân, mà nó gây là pháp quyền đứng trên pháp trị, mà cương lĩnh đảng đứng trên hiến pháp thì làm sao mà nó có luật lệ gì đó, hệ thống phát huy dân chủ được, nhà nước pháp quyền được. Điều thứ tám là xây dựng đảng. Đảng của nó đang trên đà tan vỡ, cái phong trào bỏ đảng để bảng đỏ đấy, nó càng chống tham nhũng thì nó càng mâm vỡ đảng mà thôi. Thứ chín là cái này là quan trọng, nhận thức và giải quyết 8 mối quan hệ lớn. Cái mục thứ 9 của nó là phải giải quyết 8 quan hệ lớn, mà cái 8 cái quan hệ lớn này là lại chúng ta đã chứng minh đầy đủ cho nó không thể nào giải quyết được. Chứ gì? Cái 8 cái mối quan hệ lớn thứ nhất là quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển. Tức là nó chỉ sợ rằng đổi mới thì nó mất quyền, mà nó gọi là mất ổn định, vì cho nên nó không đổi mới. Quan hệ giữa đổi mới và ổn định và phát triển, cái quan hệ đó nếu mà nó muốn giữ đảng thì nó không thể đổi mới được, mà nếu mà nó muốn đổi mới thì nó phải chấp nhận, giả dụ mà có không mất ổn định, mà mất ổn định cho đảng cái đó chứ không phải mất ổn định cho đất nước, mà đảng của nó không chấp nhận tự diễn biến thì làm sao mà đất nước phát triển được. Đấy là quan hệ thứ nhất, nó lúng ta lúng túng cả mấy chục năm nay rồi và bây giờ nó tiếp tục lúng ta lúng túng. Cái quan hệ thứ hai giữa đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, đấy, hồi nào giờ nó cứ đi lò cò một chân không ạ, và bây giờ nó vẫn lạt ra là giải quyết 8 mối quan hệ lớn thì nó không giải quyết được đâu, trừ phi là nó chấp nhận tự diễn biến thì nó mới giải quyết được cái đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị. Nó phải đi hai chân, không có được đi một chân. Cái quan hệ thứ ba là giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa thì chúng ta đã chứng minh rằng kinh tế thị trường không thể đi đôi với định hướng xã hội chủ nghĩa được. Và cái thứ tư là đổi quan hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng hoàn thiện từng bước quan hệ xã hội chủ nghĩa, tức là gì? Tức là anh sản xuất theo kinh tế thị trường, tức là lấy cái động cơ cá nhân và cạnh tranh, mà lại cái quan hệ xã hội chủ nghĩa tức là gì? Chỉ lúc phân chia lợi nhuận thì là theo tập thể. Thì cho nên cái này nó đã thất bại với chính sách bao cấp rồi, bây giờ nó còn mơ màng gì nữa, cái chuyện bao cấp đó thì như là nó không thể giải quyết được cái này nữa. Và quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển, giữa xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa đó, tức là gì? Cái vấn đề là tổ quốc xã hội chủ nghĩa của anh là cái gì? Là cái nước Việt Nam hay là cái nước cộng sản, kể cả các thứ cộng sản thì mới gọi là tổ quốc xã hội chủ nghĩa được. Và cái mối quan hệ cuối cùng mà nó bị kẹt là giữa độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế. Nó bao giờ nó còn đặt hội tự chủ đối nghịch với hội nhập quốc tế là nó sai. Quốc tế ngày nay không có thể viện dẫn cái quyền tự chủ mà từ chối cái sự mà can thiệp của quốc tế được. Anh hội nhập quốc tế là anh phải chấp nhận cái quan hệ là interdependent. Không có nước nào mà đóng cửa lại viện cớ tự chủ rồi muốn cai trị dân nước mình theo ý của mình được. Phải mở cửa ra và anh đàn áp dân. Và anh hội nhập quốc tế thì quốc tế có quyền nhân danh, nhân quyền để mà can thiệp vào nội bộ của anh. Và cuối cùng là cái kẹt thứ nhất là nó không giải quyết được cái quan hệ giữa đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ. Thế cái hội hiệu này là cái hội hiệu là nó vất vả. Và ông Phạm Trần ông đưa ra những 8 điểm này là ngày nào mà anh chưa giải quyết được những cái này thì ngày đó anh không thể gọi là một nước Việt Nam độc lập tự chủ mà hội nhập được. Đó. Và ông Phạm Trần ông phê bình những cái lo âu này của Đảng Cộng sản. Ông cho rằng 9 vấn đề của nó, 9 vấn đề lý luận, như xưa như chuyện huyền thoại về Hồ Gươm và con Đê Yên Phủ. Thế là ông kết luận rằng lý luận của nó tịt ngòi rồi, chả thấy đâu là đường ra của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam cả. Đây là tôi thấy rằng cái phân tích của nhà báo Phạm Trần là rất đáng tôn trọng. Và đây là kết luận của tôi về cái bài ngày hôm nay có tựa đề là Cung đình mafia Việt Nam Cộng sản cắn xé nhau chí tử. Thì tôi nhắc lại, cắn xé nhau là chuyện hàng ngày xảy ra trong nội bộ Đảng Cộng sản. Một cá nhân đảng viên Đảng Cộng sản đã tự phân mình ra làm 2 con người. Một con người cha sinh mẹ đẻ và con người Cộng sản. Và ngày ngày phải đấu tranh tư tưởng. Thì là phải cắn xé trong từng cá nhân của đảng viên Đảng Cộng sản đã phải cắn xé nhau trong nội tâm của mình rồi. Cái đó nó gọi là biện chính pháp. Đó. Và hiện nay, Đảng Cộng sản lâm vào tình trạng cắn xé nhau thường xuyên như thế. Và nó luôn luôn trong đầu óc nó cái logic là mâu thuẫn rồi giải quyết mâu thuẫn, đề phản đề rồi tổng hợp đề. Bây giờ nó loay hoay, nó chẳng những nó loay hoay trong nội bộ nó với nhau, nó còn loay hoay về lý luận, nó còn loay hoay về cái chỗ đứng của nó ở trong cái thế kìm kẹp giữa hai gọng kìm, một bên là Tàu, một bên là Mỹ. Và bây giờ hiện nay trong đầu óc của chúng nó lý luận rằng chúng nó phải khai thác mâu thuẫn giữa Tàu và Mỹ. Giống như là năm xưa nó khai thác mâu thuẫn giữa Liên Xô và Tàu Cộng. Để cho anh nào cũng phải thi đua, chiều chuộng nó để khỏi mất nó về tay anh kia. Và bây giờ nó áp dụng cái mánh lưới đó đối với cái sự mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu. Nhưng mà nó quên rằng, giữa hai ông chủ cộng sản mâu thuẫn nhau, nó khác với ông chủ tư bản và ông chủ cộng sản mâu thuẫn nhau. Và nó cứ mà còn áp dụng cái mánh lưới xưa cũ đó, thì cuối cùng nó chẳng khác, nó chẳng khai thác việc gì cái mâu thuẫn giữa Tàu và Mỹ cả, mà ngược lại, nó sẽ bị cái mâu thuẫn đó, nó chết chẹt trong cái mâu thuẫn đó. Và tôi nghĩ rằng nếu mà nó còn tiếp tục tịt ngòi về lý luận và đấu tranh cắn xé nhau chí từ trong nội bộ như thế này, thì ngày tàn của chúng nó sẽ không còn xa nữa. Có khi nó trong cái xu thế là tất cả các cộng sản trên thế giới phải đi vào thùng rác, thì trong cái cuộc chết chặt này, bọn Việt Giang Cộng sản nó sẽ vào thùng rác trước chỗ dựa cuối cùng của nó là nước Tàu Cộng sản.